Kính thưa cộng đoàn, bốn thánh tự đạo của chúng ta mừng lễ hôm nay gọi là bốn thánh tự đạo Hải Dương. Đơn giản là bởi vì tất cả bốn vị này đều đã đổ máu đào và làm chứng đức tin tại một cái miếng đất gọi là Năm Mẫu ngoại ô thành phố Hải Dương. Ở đây nếu có các cụ ông cụ bà mà đã từng đi xe lửa từ Hà Nội xuống Hải Phòng trước năm 1954 thì chúng ta biết là khi đến ga Hải Dương, nếu chúng ta đứng bên này ga và nhìn sang bên kia cái bờ hồ thì bên này là ga xe lửa Hải Dương và bên kia hồ là tu viện Hải Dương của các cha Đa Minh và đền thánh Hải Dương, kính bốn vị tự đạo Hải Dương mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Cả bốn vị này đã bị bắt và đã bị chém đầu trên cái mảnh đất mà tôi gọi là Năm Mẫu ở ngoại ô thành phố Hải Dương là như vậy. Sau khi cái ngài bị chém đầu thì đương nhiên thi hài các ngài được chôn cất ngay tại cái mảnh đất đó. Và rồi cũng trên chính mảnh đất này, 70 năm sau, tức là vào năm 1931, dòng Đa Minh đã xây một tu viện, một đệ tử viện, và ngay kế bên là đền thánh Hải Dương để kính nhớ bốn vị anh hùng tự đạo đã đổ máu ra vì đức tin. Cho nên từ những năm 1931 về sau, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 6 tháng 11 thì dân công giáo khắp miền Bắc, đặc biệt là từ năm giáo phận của dòng Đa Minh ở ngoài Bắc, đó là Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn, đều đổ xô về đền thánh Hải Dương để tôn vinh bốn vị anh hùng tự đạo, cũng đông đảo không kém gì ngày hôm nay người ta đổ xô về tu viện Thánh Martino ngày mùng 3 tháng 11 vậy. Ở trong tu viện chúng tôi có cha già Ignacio Rao. Ngài đã từng sống trong cái tu viện Hải Dương đó từ năm 45 cho đến năm 51. Còn bản thân tôi thì không được hân hạnh sống ở đó mà chỉ là đi qua thôi. Năm 1954 trên đường di cư ra Hải Phòng để chuẩn bị đón tàu vào Nam thì chúng tôi là đệ tử mới học lớp 6, lúc đó trú tại tu viện Hải Dương này trong vòng 2 tháng. Và dĩ nhiên lúc đó tu viện Hải Dương đầy những người di cư công giáo ở các nơi đổ về để chuẩn bị ra Hải Phòng để di cư vào Nam. Thì lúc đó tôi thấy ở ngay đầu nhà thờ, đầu cái gọi là cái thánh đường dâng kính bốn vị thánh tự đạo Việt Nam, có một cái bia đá cao cỡ chừng 1 mét, đá xanh, có khắc tên tuổi của bốn vị anh hùng tự đạo Hải Dương đó, ngày tháng các ngài bị bắt và bị chém vì đức tin. Có điều là ngay từ năm 54 thì tôi thấy những cái số, cái chữ tên các ngài ở cái bia đá nó đã mòn, nó mờ lắm rồi, khó nhìn lắm. Lý do tại sao? Là bởi vì có nhiều giáo dân khi họ đến Hải Dương hành hương thì do lòng đạo đức và niềm tin vào sự trợ giúp của các thánh tự đạo, họ lấy dao họ cạo những cái bột đá đó từ cái bia đá đó, người thì đem về nhà uống với hy vọng là được khỏi bệnh, người thì thoa vào mắt với hy vọng là chữa bệnh đau mắt của mình. Và chắc là không có ai bị mù mắt bởi vì do sự can thiệp bầu cử của các thánh tự đạo Hải Dương. Cho đến năm 1954 khi di cư thì các cha Đa Minh đương nhiên đưa một phần hài cốt của các ngài đi theo di cư vào trong miền Nam. Một phần hài cốt lúc đó được lưu trữ tại tu viện nhà thờ Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Gò Vấp, và một phần lưu trữ tại nhà thờ chúng ta, như chúng ta thấy ở trong cái hòm xương thánh đây. Năm 1961, tức là kỷ niệm đúng 100 năm các vị tử đạo Hải Dương nằm xuống, dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức một tuần cửu nhật 9 ngày trọng thể kính 4 các tử đạo Hải Dương. Trong 7 ngày đó, trong 9 ngày đó, trong cái tuần 9 ngày đó, mỗi một ngày có một vị giám mục đến để dâng thánh lễ tại cái sân ở phía nhà trường mà nhà nước chiếm bây giờ đó. Hồi đó chưa có nhà thờ này, cũng chưa có cái nhà phía bên này, chỉ mới có cái nhà nét của các cha ở đây và cái nét ngang mà chúng ta thấy có gọi là nhà nguyện thánh thể bây giờ thôi. Còn bên kia chỉ là cái sân trống. Thì một lễ đài kính 4 thánh tử đạo Hải Dương được dựng tại cái sân trường đó, và các thánh lễ đều được dâng tại thánh đường đó. Và đỉnh cao của tuần 9 ngày kính 4 thánh tử đạo Hải Dương đó là cuộc rước, cuộc biểu dương đức tin rước xuống từ tu viện Đa Minh Gò Vấp, băng qua đường Nguyễn Kiệm, rồi vào đường Trương Quốc Dung, rồi ra đường Đàn Ngữ và rước về đây. Dĩ nhiên là hoàn toàn là đi bộ. Dĩ nhiên lúc đó chúng ta biết người Công giáo cũng phần nào được ưu tiên, cho nên cảnh sát dẹp hết xe, không có cho xe nào qua lại suốt cái lộ trình rước cho thánh tử đạo. Và cái lễ đại trào lớn nhất sau đó được chính Đức Khâm Sứ Tòa Thánh lúc bây giờ cử hành buổi tối cũng tại cái sân nhà trường này. Có nhiều các đức giám mục tham dự và hàng trăm linh mục dòng triều và hàng mười mấy ngàn giáo dân tham dự. Rồi một năm sau, tức năm 1962, thì cái thánh đường Đa Minh đầu tiên, tức là cái nhà thờ cũ của chúng ta đó, được xây dựng trên cái miếng đất này. Và các cha Đa Minh cũng dâng cái thánh đường đầu tiên đó để kính 4 thánh tử đạo Hải Dương. Và ngay từ lúc đó, nhà thờ Đa Minh vẫn gọi là nhà thờ các thánh tử đạo Hải Dương. Cho đến năm 1967, khi mà giáo sư Đa Minh chính thức trở thành giáo sứ, thì lúc đó mới đổi tên là nhà thờ thánh Đa Minh như chúng ta thấy ngày hôm nay. Thì đấy, chúng ta thấy lịch sử con cháu sau này mừng lễ các thánh tử đạo Hải Dương một cách hoành tráng, một cách long trọng như thế nào. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của các ngài, khi các ngài còn tại thế, trong những cuộc bách hại khủng khiếp tại Việt Nam, thì chúng ta mới thấy các ngài chịu đau khổ, nhục nhã, vất vả như thế nào. Trước hết, thí dụ thánh Geronimo Liêm làm giám mục, 61 tuổi, 33 năm truyền giáo tại Việt Nam và 20 năm làm giám mục. Trong suốt thời gian ngày hoạt động Việt Nam, không có ngày nào mà ngày được bình an cả. Cứ phải chạy trốn suốt, bởi vì quân quan lùng bắt các vị thừa sai. Và phần lớn thời gian các ngài phải sống chui, sống lủi ở mấy cái bờ dậu, ở ngoài sông, ở ngoài bãi xây gì đó, hoặc là ở dưới hầm. Cho nên không là gì mà khi giáo hội tòa thánh công nhận ngài là giám mục, thì để đến nơi có một vị giám mục khác có thể tấn phong giám mục cho ngài, thì chúng ta biết tại sao ngài phải ngụy trang thành một người lính hầu lúc bây giờ đó, tức là đội nón lá rồi đi chân đất như một người lính vậy, rồi cầm đuôi ngựa chạy theo, trên lưng ngựa là một người giáo dân khác đóng giả là một vị quan địa phương, và có như vậy thì mới đi qua được cái trạm gác rất khát khao, rất là gắt gao lúc bấy giờ. Chứ rồi sau khi làm giám mục, ta thấy ngài cứ phải chạy trốn liên tục, nhất là với những người Âu Châu như thế, người to lớn như thế, thì không thể nào mà tránh được cái sự theo dõi của biết bao nhiêu những người lính, những người quân dò của nhà vua lúc bấy giờ. Vì thế trong một lần Ngài đi trên một chiếc thuyền chạy trốn từ phía Thái Bình lên Hải Dương trên cùng con sông, cùng với thầy Du Sen Nguyễn Duy Khang là người phụ tá cho Ngài, thì vô tình thuyền của Ngài lại gặp ngay cái thuyền chở Đức cha Valentino Vinh và cha Amato Bình cũng đang trên đường chạy trốn như vậy. Và dĩ nhiên các ngài gặp thì tay bắt mặt mừng, mà cái niềm vui đó chỉ trong chốc lát thôi, là vì ngay sau đó các ngài phải tản mát mỗi người một nơi để tránh sự theo dõi của quan quân của nhà vua. Cuối cùng thì thánh Hieronymo Liêm và thầy Giuse Khang được một người giáo dân tốt bụng cho trú ở trong nhà của ông một thời gian. Mà cuối cùng không may cái thằng con trai của chủ nhà đó, bởi vì nó giận bố mẹ làm sao đó, nó đi đô tố cáo với quan luôn. Thế là hai ngài bị bắt. Trong lúc bị bắt đó thì đương nhiên thầy Giuse Khang lúc nó còn trẻ lại hung hăng, thì sẵn có cái mái chèo, thì định là dùng mái chèo ăn thua đủ với tụi lính. Nhưng mà Đức cha Liêm nói rằng không, con không được dùng võ lực. Và cuối cùng đành để cho họ bắt hai cha con. Trong khi đó Đức cha Valentino Vinh cũng là một người Tây Ban Nha, mới có 34 tuổi và làm giám mục được có 3 năm. Nhưng mà trong suốt 3 năm đó Ngài thường xuyên phải sống ở dưới hầm. Vì thế Ngài có cái danh biệt hạnh, biệt hiệu là vị giám mục hầm trú là như vậy. Chúng ta biết lúc đó nhà vua ra lệnh truy bắt các đạo trưởng một cách hết sức gắt gao, và kể cả những người Kitô giáo, những người gọi là có máu mặt ở trong dân. Nhà vua ra lệnh là khắc cái chữ gọi là tả đạo, khắc vào cái má của mỗi người Kitô thế này này, khắc vào như thế thì đương nhiên là nó không thể nào phai mờ được. Thầy đã đi đến đâu là mọi người biết liền, mà dĩ nhiên người Công giáo đi đến đâu người ta thấy cái chữ tả đạo đó là dân bên Phật giáo nó cười chê, nó nhục mạ. Thôi nhà vua còn nghĩ đến một cái kế thâm độc hơn nữa, nó gọi là phân sáp, tức là mỗi một gia đình Công giáo, thí dụ 5 người thì 5 người đó từng người một sẽ bị phân sáp đi đến một cái xứ xa, một cái làng xa đó cách có thể 5-6 cây số, sống giữa một cái gia đình lương dân. Ở đó đương nhiên gia đình lương dân đó họ có thể hành hạ, họ có thể đánh đập, họ có thể sỉ nhục mặc sức, không ai can thiệp cả, gọi là phân sáp. Trong khi đó thì tại thành phố Nam Định, Tổng đốc Trịnh Khoang Khanh nổi tiếng là một người độc ác và con hùm xám lúc bấy giờ, đi lùng khắp nơi để bắt các tín hữu và nhất là các đạo trưởng người nước ngoài. Ông ra lệnh đặt thánh giá Thượng Chúa Chịu Nạn ở khắp nơi, ở các ngã đường, đặc biệt ở trước cổng chợ, để giáo dân nào muốn đi đâu, muốn vào chợ thì phải bước qua thánh giá đó. Thì dĩ nhiên các giáo dân thì vì lòng kính mến Chúa đâu có dám như vậy, đâu có dám bước qua thánh giá. Thầy nó đang ở nhà, không dám đi đâu cả, không dám đi chợ. Thầy nó không dám đi chợ để mua đồ ăn nữa, cứ chịu trận như vậy. Và cuối cùng Trịnh Quang Khanh còn nghĩ ra một cách tồi tệ hơn nữa. Ông ra lệnh là treo tượng thánh giá đó lộn đầu xuống đất ở tất các nơi đi công cộng, rồi trên các tàu bè, các thuyền cũng vậy, treo cái tượng Chúa đó lộn đầu xuống đất. Để làm cái gì? Để người ta thấy, người ta nhục mạ Đức Kitô cũng như đạo của Ngài. Lấy trong cái hoàn cảnh nó gắt gao như vậy, khó khăn như vậy, cho nên khi Đức cha Valentino Vinh được sắc tòa thánh phong làm giám mục. Thì chúng ta biết lễ truyền chức của Ngài làm sao, ở đâu ông, tổ chức ở đâu ông? Thưa, tổ chức một cách rất âm thầm, không ai biết, tại nhà một giáo dân tại xứ Ninh Cường, giáo phận Bùi Chu. Và thánh lễ tấn phong giám mục diễn ra ban đêm, chỉ có mình Ngài giám mục với một vị giám mục khác là người chủ phong thôi, còn không ai biết gì. Thì chúng ta thấy nó phải tránh né, phải trốn tránh đến như vậy. Và gậy giám mục của Ngài là cái gì? Thay vì gậy bằng bạc, bằng vàng như bây giờ chúng ta thấy các giám mục thì gậy là cái cây tre, cái tre, cái trúc vậy đó, lấy quấn quấn cái giấy vớ vẩn ấy. Rồi cái nón vậy, nón là cái gì? Nó cũng làm bằng giấy thôi, đội cho nó có vẻ vậy thôi. Mà cuối cùng thì Ngài với lại cha Amato Bình cũng bị bắt. Chỉ 5 ngày sau khi đức cha Hieronymo Lim và thầy Nguyễn Duy Khang bị bắt mà thôi, 5 ngày thôi, tức là trong vòng 6 ngày, hai vị giám mục, một linh mục và một thầy giảng đã bị bắt. Còn cha Amato Bình là một vị linh mục rất trẻ, mới có 30 tuổi. Khi mà cái cơn bách hại ở Việt Nam nó quá gắt gao, thì các vị giám mục là khuyên các cha, nhất là các cha Tây đó, hãy trốn sang Macau ở bên Trung Quốc á, để lánh đi. Bởi vì nếu ở lại Việt Nam thì có thể sẽ bị giết hết. Thì các đức cha cho phép và khuyên các vị thừa sai người nước ngoài tránh sang bên Macau. Thế nhưng mà cha Amato Bình, dòng đồng minh thì không đi. Ngài sĩ tự nguyện ở lại Việt Nam. Và cuối cùng, Ngài đã bị bắt cùng với đức cha Valentino Vinh. Còn thầy Giuse Nguyễn Duy Khang là người Việt Nam duy nhất, là một người huynh đoàn tôi, huynh đoàn dòng Ba Đa Minh, quê ở xứ Cao Mại, Thái Bình. Lúc còn trẻ thì thầy vào gọi là nhà Đức Chúa Trời, sau đó đi theo đức cha Hieronymo Lim để phục vụ Ngài. Và cuối cùng thầy cũng đã bị bắt cùng với đức cha Liêm. Thế chúng ta biết khi mà các vị tử đạo bị bắt thì thầy Nguyễn Duy Khang là người Việt Nam cho nên bị nhốt riêng. Và tử đạo sau các ngài 1 tháng rưỡi. Còn 3 vị người nước ngoài thì bị cũi, nhốt trong 3 cái cũi. Ngày mà người ta đưa các ngài ra pháp trường ở Năm Mẫu Hải Dương đó, thì họ đẩy 3 cái cũi đó đi, giống như trong 3 cái cũi chó vậy đó. Và rồi các ngài bị chém tại Năm Mẫu Hải Dương ngày 1 tháng 11 năm 1861. Còn thầy Du Xe Khang thì bị chém đầu vào ngày 6 tháng 12 cũng năm 1861 và cũng tại Năm Mẫu Hải Dương. Cả 4 vị thánh tử đạo này được giáo hội phong chân phước vào năm 1906. Và rồi đến ngày 19 tháng 6 năm 1988, cả 4 vị được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong lên bậc hiền thánh, cùng với 113 vị thánh tử đạo Việt Nam cũng được tuyên phong trong ngày 19 tháng 6 năm 1988. Để kính thưa cộng đoàn, chúng ta nói sơ qua về cuộc đời của 4 vị tử đạo này. Chúng ta đã thấy các ngài chịu biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cái nhục nhã để mà chúng ta có được ngày hôm nay. Thế nhờ công đức của các ngài mà giáo hội Việt Nam và dòng Đa Minh nói riêng mới có được nhiều ơn gọi như chúng ta thấy ngày hôm nay. Cho nên đúng là ta nói là cái gì, bố mẹ, cha mẹ để đức cho con, các ngài đau khổ, các ngài vất vả thì để cái công đức đó cho con cái được hưởng nhờ. Thì hôm nay chúng ta tôn vinh 4 vị anh hùng tử đạo Hải Dương. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã ban cho Giáo hội Việt Nam có những bậc anh hùng tựa đạo Can Trường làm chứng đức tin, làm gương sáng cho tất cả mọi người chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng xin bốn vị thánh từ đạo Hải Dương cho chúng ta có một cái tinh thần biết trung thành với ơn Chúa, trung thành với đức tin như vậy, bất chấp mọi khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin các thánh từ đạo Hải Dương chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta.